là bầy sông núi, anh em ta đã bầy sông núi, quyết bao đời gian san ta để chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 24/4/2024 và là buổi phát thanh lần thứ 4725 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây.
Nhà tù An Điềm, các tù nhân lương tâm tuyệt thực chống sự ngược đãi của cai tù.
Tù nhân lương tâm Huỳnh Đắc Túy ra tù.
Bà Phạm Thị Lân, vợ tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy bị cấm xuất cảnh.
CIA cảnh báo Ukraine có thể thua nếu Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự.
Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó qua chương mục Thế giới tuần qua, Thạc sĩ Phạm Văn Nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Giữa chương trình là chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này vẫn với tiến sĩ Âu Dương Thệ, cùng trao đổi việc ông Võ Văn Thưởng xin thôi chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một thính giả ẩn danh tại Queensland, Úc Châu, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024. Đồng thời để vinh danh ông Trần Đức Thạch, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
Tin từ gia đình cho hay, tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình bị nhà tù An Điềm áp dụng hình phạt biệt giam, cầm chân 10 ngày kể từ hôm 26 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2024. Kèm theo lệnh biệt giam cầm chân, ông Bình sẽ bị hạn chế nhận thức ăn, nhận quà và không được gửi thư hay gọi điện về nhà trong 3 tháng. Đồng thời, ông cũng sẽ không được gặp gia đình trong 2 tháng. Nguyên nhân vì ông Bình phản đối việc cai tù không cho ông nhận một số đồ tiếp tế từ gia đình gửi vào, như hàng tháng ông vẫn được nhận. Quyết định kỷ luật do Phó Giám thị trại giam An Điềm là Thượng tá Nguyễn Ngọc Thạch ký, với lý do được đưa ra là ông Bình đã không chấp hành mệnh lệnh của cán bộ trại giam. Sau khi cầm chân và giam ông Bình trong buồng kỷ luật, cai tù đã khám xét, tịch thu toàn bộ đồ dùng cá nhân của ông, cũng như của các tù nhân chính trị khác. Đây đều là những đồ dùng thiết yếu do gia đình gửi, và đã qua kiểm duyệt của nhà tù. Ít nhất có 4 tù nhân lương tâm đã tuyệt thực để phản đối hành vi ngược đãi của cai tù, bao gồm có Hoàng Đức Bình, Trịnh Bá Phương, Phan Công Hải và Nguyễn Thái Bình. Kết quả là cả 4 nhà hoạt động trên đều bị đưa vào buồng kỷ luật, không được ra sân, không được tiếp xúc với các tù nhân khác. Được biết, lệnh biệt giam không có thời hạn, và các tù nhân lương tâm này đều không được gặp thân nhân trong thời gian bị biệt giam.
Sáng 19 tháng 4, 2024, doanh nhân Huỳnh Đắc Túy đã rời nhà tù An Điềm, Quảng Nam và về với gia đình tại Quảng Ngãi sau 5 năm bị giam cầm. Ông Túy sinh năm 1976. Bị bắt ngày 24 tháng 2, 2019 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều 117, Bộ Luật Hình sự. Ông Huỳnh Đắc Túy là giám đốc doanh nghiệp xây dựng Túy Nguyệt, có trụ sở tại Quảng Ngãi. Ông bị cáo buộc thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân nhằm chống phá nhà nước. Ngày 21 tháng 8 năm 2019, ông bị Tòa án tỉnh Quảng Ngãi tuyên án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế cùng với cáo buộc nói trên. Vụ bắt giữ ông Huỳnh Đắc Túy được thực hiện chỉ vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn tại Hà Nội ngày 27-28 tháng 2, 2019. Ông Túy được ra tù trước thời hạn 1 năm.
Ngày 18 tháng 4 năm 2024, bà Phạm Thị Lân, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy, đến cửa khẩu Mộc Bài, dự định sang Campuchia du lịch, nhưng đã bị công an biên phòng ngăn chặn. Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã lập biên bản về việc tạm dừng xuất cảnh đối với bà Lân, căn cứ theo công văn cấm xuất cảnh của Cục Công an Nội địa và Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an. Ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập đã bị bắt năm 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tháng 1 năm 2021, ông và hai đồng sự khác là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Lê Hữu Minh Tuấn bị đưa ra xét xử và bị kết án 11 năm tù giam. Hai ngày trước khi bị cấm xuất cảnh, bà Phạm Thị Lân đã vào thăm chồng tại nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương. Bà cho biết sức khỏe của ông Thụy ngày càng sút giảm nghiêm trọng. Tay trái, tức là tay thuận của ông Thụy ngày càng yếu và khi cầm nắm, phải dùng tay còn lại để đỡ. Bà Lân cho biết thêm, chồng bà được nhân viên y tế chẩn đoán bị đột quỵ nhẹ và đã kê đơn thuốc cho ông. Bà Lân rất lo lắng cho sức khỏe của chồng mình, nhất là khi bà không thể thăm nuôi thường xuyên do điều kiện tài chính khó khăn và ông Thụy bị giam ở xa nhà gần 2.000 cây số.
Theo AFP, phát biểu tại George W. Bush Center ở Texas, Hoa Kỳ, giám đốc CIA dự báo, xin trích, nếu không có thêm hỗ trợ bổ sung, nguy cơ rất lớn là Ukraine sẽ thất bại trên chiến trường từ nay đến cuối năm 2024, hoặc ít nhất, Tổng thống Nga Putin sẽ có cơ hội ở thế thượng phong để áp đặt một giải pháp chính trị. Hết trích. Lãnh đạo CIA không cho biết đối với Ukraine, thua Nga có nghĩa cụ thể là thế nào. Giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA, ông Bill Burns cũng nhấn mạnh, nếu được hỗ trợ bổ sung, người Ukraine sẽ đứng vững và xin trích phá vỡ quan điểm kiêu ngạo của Putin là thời gian đang đứng về phía ông ta. Hết trích. Phát biểu của lãnh đạo CIA được đưa ra vào lúc Chủ tịch Hạ viện Đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson đang chịu nhiều áp lực trong nội bộ để không thông qua dự luật hỗ trợ Ukraine. Tối hôm qua, theo AP, Ủy ban thẩm tra các dự luật đã bỏ phiếu thông qua thủ tục đưa dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine cùng một số dự luật khác hỗ trợ cho Israel và Đài Loan để ra bỏ phiếu tại Hạ viện. Ba dân biểu thuộc phái cánh cực hữu trong Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống. Về phía Nga, khả năng kháng cự gia tăng của Ukraine có thể buộc Moscow phải tính đến việc ra lệnh động viên quân thêm một lần nữa, theo AFI tiếng Việt.
Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam phụ trách. Ông Nam, nguyên là Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thưa ông, màn tấn công với hơn 300 hỏa tiễn và drone nhằm vào Israel hôm 13 tháng 4 được coi là đòn trả đũa của Iran, đáp trả cuộc tấn công của Israel hôm đầu tháng 4 nhằm vào lãnh sự quán nước này tại thủ đô Damascus của Syria, khiến một số cố vấn quân sự thiệt mạng. Tuy nhiên, hầu hết tất cả có đến 99% hỏa tiễn và drone Iran đã bị Israel, Mỹ và lực lượng đồng minh bắn hạ trước khi rơi trúng mục tiêu. Chuyện gì xảy ra nếu Israel trả đũa lại Iran, thưa ông Nam?
Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài Đáp Bầy Sông Núi. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, chúng ta thường gọi Trung Đông là lò thuốc súng của thế giới. Lò thuốc súng này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, thưa anh Hải Sơn, việc ăn miếng trả miếng giữa Do Thái và các nước Trung Đông như Syria, như Iran luôn luôn là một sự lo ngại cho thế giới, vì những sự ăn miếng trả miếng có thể trở thành là một ngòi nổ khiến thùng thuốc súng Trung Đông có thể bùng nổ làm tan hoang thế giới. Thưa Hải Sơn và quý vị, cách đây 2 tuần trước, các chiến đấu cơ của Do Thái đã bắn hỏa tiễn vào sứ quán của Iran tại Syria và giết chết một cố vấn quân sự cũng là một vị tướng của Iran. Một tuần sau đó, Iran đã trả đũa dùng các máy bay không người lái nhỏ và hỏa tiễn tấn công Do Thái. Cuộc tấn công này không thành công, như anh Hải Sơn đã trình bày, nhưng đó là một sự thay đổi quan trọng trong tình hình chính trị cũng như quân sự tại Trung Đông. Đây là lần đầu tiên mà Iran đã tấn công trực tiếp vào Do Thái. Ngày hôm qua, thưa anh Hải Sơn và quý vị, Do Thái lại trả đũa, đã phóng những hỏa tiễn vào thủ đô của Iran. Ngay sau đó, Iran tuyên bố là không bị thiệt hại gì Thưa Nải Sơn và quý vị, lời tuyên bố của Iran khiến thế giới có thể thở phào một cách nhẹ nhõm. Vì nếu Iran không bị thiệt hại gì, thì Iran sẽ không cần phải ăn miếng trả miếng thêm lần nữa. Do Thái đã bắn hạ 99% hỏa tiễn của Iran, Iran cũng tuyên bố đã thành công trong việc bảo vệ Iran trước sự tấn công của Do Thái. Như vậy, đôi bên đều có thể tuyên bố đã chiến thắng, không bị mất mặt và tạm ngưng việc ăn miếng trả miếng. Điều này nếu xảy ra, thưa Nải Sơn và quý vị, vẫn chỉ là một sự hòa hoãn tạm thời, bởi vì những nguyên nhân chính tạo ra sự xung đột giữa đôi bên, giữa Do Thái và Iran và các nước Ả Rập khác vẫn còn như nguyên. Thưa Nải Sơn và quý vị, cũng xin được nói thêm về những gì đang xảy ra giữa Do Thái và dải Gaza, cũng như cuộc chiến tranh giữa Do Thái và Hamas. Về mặt thuần túy quân sự, thưa Nải Sơn, thì Do Thái đang có vẻ đạt phần thắng. Thế nhưng về mặt chính trị cũng như tuyên truyền, thưa Nải Sơn và quý vị, thì Do Thái càng ngày càng bị thế giới lên án. Tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ cũng như tại Tây Âu, thường xuyên có những cuộc biểu tình lên án Do Thái đang phạm tội diệt chủng và ủng hộ người dân Palestine. Đồng minh số một của Do Thái là Hoa Kỳ cũng lên tiếng chỉ trích những hoạt động quân sự của Do Thái. Nói tóm lại, Do Thái đang thua trên mặt trận chính trị. Thưa Nải Sơn và quý vị, sự kiện này khiến chúng tôi lại nhớ đến những gì đã xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những chiến thắng quân sự mà thế giới không bao giờ tưởng tượng được. Từ việc đánh bại những cuộc tấn công của Việt Cộng và lính chính quy Bắc Việt năm 68 Tết Mậu Thân, cho đến đẩy lùi việc tổng tấn công năm 72 mùa hè đỏ lửa của Bắc Việt. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa đã thua trên mặt trận chính trị, mặt trận tuyên truyền. Vì vậy đã đưa đến việc sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa 30 tháng 4 năm 1975. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, Do Thái có thể không phải trải qua kinh nghiệm đau thương này, vì đa số các chính trị gia Hoa Kỳ cũng như người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ủng hộ Do Thái. Nhưng chúng tôi cũng nghĩ kinh nghiệm Việt Nam Cộng Hòa là một bài học mà chính quyền của Do Thái chắc cũng đang phải quan tâm.
Vâng, trong một diễn biến khác, ông Lý Hiển Long, Thủ tướng Singapore, tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 15 tháng 5 tới đây và chuyển giao quyền lực cho Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính là ông Hoàng Tuấn Tài. Ông nhận định việc chuyển giao quyền lực này như thế nào, thưa ông Long?
Thưa Nải Sơn và quý vị, sự kiện ông Lý Hiển Long, Thủ tướng của Singapore, tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 5 sắp tới không phải là một điều ngạc nhiên. Không ngạc nhiên, thưa Nải Sơn và quý vị, vì trước đây vài năm, ông Lý Hiển Long đã tuyên bố ông sẽ không làm thủ tướng nữa khi ông bước gần đến tuổi 70. Ông đã định về hưu vào năm 2019, nhưng vì đại dịch Covid của thế giới nên mọi việc đã định lại. Vị tân thủ tướng của Singapore hiện giờ là ông Hoàng Tuấn Tài, Bộ trưởng Bộ Tài chính, chỉ mới có 51 tuổi, nhưng cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm chính trường. Và cũng là một người thân cận với ông Lý Hiển Long. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc chuyển quyền này sẽ rất suôn sẻ, ổn định. Trong người lại nghĩ đến ta, thưa anh Hải Sơn và quý vị. Những xáo trộn chính trị về việc tranh chấp quyền lực của các ủy viên trong Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho chúng ta thấy họ chỉ quan tâm đến quyền lực riêng của họ mà không ngó ngàng gì đến quyền lợi của đất nước và nhân dân Việt Nam.
Vâng, rất cảm ơn ông Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ.
Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng ba cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình công chính, đập phá tan mèo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, trong mấy tuần qua, dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú tâm đến sự việc Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Võ Văn Thưởng bị buộc phải từ chức. Sự việc này đã dấy lên tình trạng đấu đá tranh giành quyền lực, gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho nội bộ của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần trước, chúng tôi đã cùng đàm luận với tiến sĩ Âu Dương Thệ về diễn tiến sự việc này. Trong tuần này, chúng tôi cùng bàn về nguyên nhân gây nên tình trạng đấu đá nội bộ nói trên. Như đã giới thiệu, tiến sĩ Âu Dương Thệ, 81 tuổi, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, từng tốt nghiệp tiến sĩ chính trị học tại Đức và làm việc tại Đại học Saarbrücken. Ông từng nghiên cứu và viết nhiều bài trên mạng về tình hình chính trị của Việt Nam từ 1975 đến nay.
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, sau khi Võ Văn Thưởng bị cách chức thì một trận động đất chính trị liền bùng nổ ngay trong cung đình đỏ trước Đại hội 14. Xin ông cho biết sự việc đó đang diễn ra như thế nào ạ?
Thưa anh và quý thính giả, phương thức cách chức Võ Văn Thưởng vừa qua như đã trình bày với quý thính giả cho thấy ngay là cả Nguyễn Phú Trọng không còn làm chủ được vị thế, ông phải chạy theo để tự cứu ghế tổng bí thư. Trận động đất chính trị diễn ra ngay trong cung đình đỏ Cộng sản trong giai đoạn đang sắp xếp nhân sự cấp cao nhất trước Đại hội 14, giành giật quyền lực đang diễn ra rất đặc biệt ở cấp cao nhất trong tam trụ tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và đặc biệt là ban trò của Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đang tìm cách qua mặt cả với Phú Trọng. Cuộc động đất chính trị tàn bạo ngay trong cung đình đỏ do chính họ gây ra, thanh toán nhau chỉ để tranh giành quyền lực địa vị, ghen tị nhau. Nếu Đại hội 9 tháng 4 năm 1991, Đỗ Mười đã lợi dụng quyền uy tạo đảo chánh lật tổng Lê Khả Phiêu khi đó để đưa Nông Đức Mạnh lên làm phủ nhiệm và Đỗ Mười đứng sau giật dây. Khi ấy, nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã phải gọi đó là đảo chính khuyên ngoan chính trị. Thưa anh.
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, bất cứ sự việc nào gây nên những hậu quả không tốt cũng đều phải có người chịu trách nhiệm. Vậy thì người chịu trách nhiệm chính trong cái cuộc đấu đá chính trị nghiêm trọng hiện nay là ai ạ?
Thưa anh, câu hỏi của anh rất quan trọng. Nay thời Nông Hạnh tình thế còn tạo, còn tàn bạo hơn, rối loạn và tồi tệ hơn. Chỉ trong 3 năm đã phải thay đổi tới 3 lần chủ tịch nước. Khi đại dịch COVID-19 diễn ra tàn bạo trên toàn quốc từ năm 2020, đang là hàng triệu nhân dân bị đói khổ và sinh mệnh bị đe dọa, thì cũng có trọng mạnh chỉ lo củng cố quyền hành để mạng cho cơ quan đảng và nhà nước tung hoành. Vì thế, các ban trong đảng, các bộ trong chính phủ đã lợi dụng tình thế để tham nhũng tàn bạo từ trên xuống dưới. Giữa khi đó, ông Trọng trong tư cách là tổng bí thư và trưởng ban chống tham nhũng lại nhắm mắt ký chính sách quyết định ngày 10 tháng 3 năm 2021 tặng huân chương lao động cho công ty Việt Á có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID-19. Nhưng thực sự thì chúng ta biết là công ty Việt Á là một tổ chức lưu manh lừa đảo. Khi tình hình tham nhũng của Việt Á và chuyến bay giải cứu bùng nổ ra, thì thay vì nhận trách nhiệm và xin lỗi đảng và nhân dân, Nguyễn Phú Trọng đã trốn tránh trách nhiệm, tìm cách tự cứu để giữ ghế tổng bí thư tiếp, nên đã họp 4 lần bất thường ở Trung ương Đảng và Quốc hội để Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước và cách chức hai phó thủ tướng, đồng thời cách chức một loạt nhiều cán bộ cao cấp từ Trung ương, cấp tỉnh và thành phố. Hôm nay cho tới Đại hội 14 sẽ còn bùng nổ các cuộc tranh giành quyền lực tàn bạo để loại trừ nhau, nhất ngoại triều hoàng đế đỏ Nguyễn Phú Trọng phải nằm trên giường bệnh vì bọn đại quan đỏ tham nhũng tham quyền như những con chó sói đói đang háo ăn còn hung tợn hơn nữa. Thưa anh.
Thưa tiến sĩ Âu Dương Thệ, người dân Việt Nam hiện nay đang chứng kiến những vụ tham nhũng liên tiếp xảy ra dồn dập trong toàn thể hệ thống cai trị của Cộng sản Việt Nam. Vậy thì nguyên nhân của những vụ tham nhũng này là từ đâu ạ?
Thưa anh Thái Hòa, câu hỏi rất quan trọng. Cảm ơn anh. Nguyên nhân rõ ràng đã được thực tế chứng minh là họ đã mù quáng chọn ý thức hệ sai lầm Mác Lênin. Nó đã bị phá sản từ trên 30 năm nay ở Liên Xô và các nước Cộng sản châu Âu. Nhưng ông Trọng vẫn mù quáng cố duy trì. chính quyền cầm đầu từ Hồ Chí Minh tới Nguyễn Phú Trọng gần 80 năm đã thiết lập cơ cấu xã hội Việt Nam trên mô hình văn hóa khai thị cực kỳ sai lầm này, từ chính trị, kinh tế, văn hóa tới tôn giáo. Đó là độc quyền chính trị, tôn thờ bạo lực, áp dụng giai cấp đấu tranh, và là văn hóa dân tộc ta bị ngược lại với văn minh tiến hóa của nhân loại, đàn áp những người khác tiên tiến và gây phân hóa dân tộc. Đó còn là độc quyền kinh tế để doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo, tiêu diệt sản xuất tư nhân, tiêu diệt động lực trong lao động và ý chí sáng tạo, dẫn tới nghèo đói chậm tiến, lẻ thuộc bên ngoài. Trong khi các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam bị bỏ rơi thì họ lại chiều chuộng các doanh nghiệp nước ngoài, bóc lột công nhân Việt Nam, bòn rút tài chính, khiến cho lệ thuộc kinh tế của bên ngoài. Lợi tức đầu người ở Việt Nam hiện nay mới chỉ xấp xỉ bằng 19 của Nam Hàn và Đài Loan, là hai nước theo chế độ dân chủ đang lên lại.
Kính thưa quý khán giả,
do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài trên với tiến sĩ Âu Dương Thệ trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta vào thứ Bảy tuần sau. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa quý thính giả, sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, rất nhiều trí thức tham gia kháng chiến giành độc lập cho nước nhà. Mục tiêu thì chung nhưng chủ trương khác nhau. Có người chọn con đường võ trang nổi dậy, có người chọn giải pháp ôn hòa. Trong số chọn giải pháp ôn hòa, có một người chủ trương hợp tác với Pháp để xây thêm trường học, mở mang dân trí và nâng cao dân khí, hầu mang lại ấm no cho đồng bào. Qua chương mục Danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Chí sĩ Phan Chu Trinh của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
Dòng sự hệ từ muôn kiếp như ánh trăng chiếu soi sơn hà.
Phan Chu Trinh sinh ngày 9 tháng 9 năm 1872 tại huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cha là ông Phan Văn Bình và mẹ là bà Lê Thị Chung. Năm 27 tuổi, được tuyển vào trường tỉnh, học chung với Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang và Phạm Liều. Năm 1900, đỗ cử nhân, một năm sau đó đỗ phó bảng. Năm 1903, được bổ làm thừa biện bộ lễ. Năm 1905, từ quan, cùng với Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng đi thăm miền Nam, với mục đích tìm hiểu dân tình và tìm người đồng chí hướng. Sau đó ra Nghệ Tỉnh, Thanh Hóa, Hà Nội, hội ý với các sĩ phu. Năm 1906, Phan Chu Trinh sang Quảng Đông gặp Phan Bội Châu trao đổi ý kiến, rồi cùng sang Nhật tiếp xúc với nhiều nhà chính trị duy tân của nước này. Mùa hè năm 1906, về nước, gửi thư cho toàn quyền Paul Pau, vạch trần sai trái của chế độ thực dân, yêu cầu Pháp sửa đổi chính sách cai trị để giúp người Việt tiến theo nền văn minh Tây Phương. Sau đó, với phương châm tự lực khai hóa và tư tưởng dân quyền, Phan Chu Trinh cùng với Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp đi khắp Quảng Nam và các tỉnh lân cận vận động cho phong trào duy tân với khẩu hiệu chấn dân khí, khai dân trí, hầu dân sinh. Thời gian này, Phan Chu Trinh viết bài Tỉnh Quốc Hồn Ca, kêu gọi duy tân theo hướng dân chủ tư sản. Hưởng ứng lời kêu gọi này, tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận đã mở nhiều trường học, thư xã, thư nghiệp. Tháng 3 năm 1908, phong trào chống siêu cao thuế nặng ở Trung Kỳ bị Pháp đàn áp dữ dội. Cụ Phan và nhiều thành viên bị bắt, tòa khâm sứ Huế và Nam Triều đều muốn xử tử, nhưng nhờ sự can thiệp của những người Pháp trong hội nhân quyền tại Hà Nội, nên cụ chỉ bị kết án biệt xứ và đày đi Côn Đảo. Sau đó, nhờ dư luận và sự vận động của hội nhân quyền Pháp, cụ được ân xá, đưa về Mỹ Tho, Quảng Thúc. Do muốn tìm người dạy hán văn tại Pháp, nhà cầm quyền Đông Dương mời cụ Phan và con trai là Phan Châu Giật sang Pháp. Đến Pháp, cụ trao cho hội nhân quyền bản điều trần về vụ đàn áp tại Trung Kỳ, tố cáo tình trạng các tù nhân ở Côn Sơn bị đối xử tồi tệ và nhờ đảng xã hội Pháp can thiệp nhằm giảm án cho họ. Cụ tiếp xúc với các nhân vật cao cấp ở bộ thuộc địa, đưa ra những dự án cải tổ nền chính trị tại Việt Nam nhưng không có kết quả vì thế lực của thực dân quá mạnh. Trong khoảng thời gian này, cụ viết cuốn Pháp Việt Liên Hiệp Hậu Chi Tân Việt Nam. Ngày 3 tháng 8, Đức tuyên chiến với Pháp, Pháp bắt cụ và Phan Văn Trường đi lính, nhưng cả hai đều phản đối vì không phải là công dân Pháp. Mấy tháng sau, hai người bị Pháp bắt giam và kết tội làm gián điệp cho Đức. Thế nhưng, vì không đủ bằng chứng buộc tội, Pháp đành trả tự do cho cả hai. Sau khi ra tù, cụ Phan phát hành tuyển tập thơ Senti Thi Tập với hơn 200 bài sáng tác trong tù. Thấy ở Pháp không hoạt động được, nhiều lần cụ yêu cầu chính phủ Pháp cho về nước, nhưng đều không được chấp thuận. Mãi đến năm 1925, khi thấy sức khỏe cụ quá yếu, Pháp mới cho về nước. Trong thời gian này, cụ viết cuốn Đông Dương Chính Trị Luận. Ngày 26 tháng 6 năm 1925, cụ về tới Sài Gòn, tuy bị bệnh nhưng cụ cố gắng diễn thuyết thêm hai đề tài, đạo đức và luân lý Đông Tây, quân trị chủ nghĩa và dân trị chủ nghĩa. Ngày 24 tháng 3 năm 1926, cụ Phan từ trần tại khách sạn Chiêu Nam Lầu, cụ được một ủy ban gồm nhiều nhân sĩ và giới trí thức tổ chức lễ quốc táng tại Sài Gòn. Nhờ vào tấm lòng yêu nước thương dân, cụ được đồng bào mến phục nên nhiều con đường tại thủ đô Sài Gòn và các tỉnh thành được đặt tên Phan Chu Trinh. Nhìn lại thời kỳ đen tối và hủ nát hiện nay của chế độ Cộng sản, người Việt càng khâm phục chủ trương khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh do cụ Phan đề ra. Nếu so với thời phong kiến thực dân thời cụ, thì tình trạng thối nát của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã vượt qua xa, nền giáo dục hiện nay đã suy thoái đến độ vô phương cứu chữa, dẫn đến sự tha hóa trong xã hội và nền đạo đức bị băng hoại. Với dân trí và dân khí như thế thì chuyện mất nước là điều không thể tránh khỏi, nói chi đến dân sinh. Là con cháu của một bậc tiền bối có tài năng lỗi lạc như cụ Phan Chu Trinh, chúng ta sẽ làm gì khi Việt Nam đang lún sâu vào vũng lầy suy thoái, sắp trở thành quận huyện của tàu cộng phương Bắc? Câu trả lời xin dành cho những người con nước Việt.
Dòng sự Việt kiêu sa là cấp sóng ba miền biên giới, dòng lạc hồng nơi nơi vẫn muôn đời thủy chung sắt son, vùng biển rộng bao la và núi non như là ngọc lụa, nguồn sự Việt muôn năm trong trái tim của người Việt Nam, nguồn sự Việt muôn năm trong trái tim của người Việt Nam.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2020 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daploisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.